Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin chào quý thính giả, cùng với loạt bài về cơ đốc nhân tăng trưởng, chương trình hôm nay gửi đến quý vị bài 100, Tăng trưởng trong gia đình, phần 1. Ông bà ta thường nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, để nói lên trách nhiệm của chồng và vợ. Mỗi người một lĩnh vực theo giới tính, cần phải bổ sung, giúp đỡ nhau mới có thể tạo nên được một môi trường thích hợp và trọn vẹn cho hạnh phúc của một gia đình. Theo quan niệm phổ thông đó, thì việc làm ăn kiếm tiền và lo xây dựng cơ ngơi cho gia đình là trách nhiệm của người chồng, còn lo chăm sóc cho gia đình để trở thành một tổ ấm là trách nhiệm của người vợ. Tuy nhiên, lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2 đã cho chúng ta thấy rõ, hôn nhân là sự kết hiệp mầu nhiệm giữa người nam và người nữ, hoàn toàn bình đẳng theo ý định của Đức Chúa Trời từ trong buổi đầu sáng thế. Qua bài học hôm nay, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ như nhau, Ngài ban phước cho người nam và người nữ như nhau, và cả hai cùng giúp đỡ nhau để gia đình được tăng trưởng trong Chúa. Trong khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài vạn vật chỉ bằng một lời phán, và sau lời phán của Ngài thì các sinh vật đều đã có sẵn từng đôi để chúng có thể sinh sôi nảy nở trong kế hoạch đã định sẵn của Ngài. Duy chỉ có con người thì khác, Đức Chúa Trời đã toàn tâm toàn ý hành động để lấy bụi đất nắn điên họ theo ảnh tượng của Ngài và ban cho loài người sinh khí từ Ngài để trở thành một loài sinh linh cao quý, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 7. Điều đặc biệt là ban đầu Đức Chúa Trời chỉ dựng nên một người nam đơn độc. Đến khi ông Adam nhận ra sự cô đơn của mình và nhọc công đi tìm mà chẳng có được một ai giúp đỡ giống như mình hết, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 20. Rồi Đức Chúa Trời mới dựng nên người nữ từ một phần xương thịt của ông và đưa đến cùng ông. Cho nên khi tiếp nhận người nữ từ tay Đức Chúa Trời, ông Adam phải thốt lên rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này được gọi là người nữ vì do nơi người nam mà có. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 21 đến câu 23. Nhắc lại câu chuyện sáng thế để chúng ta ý thức được giá trị cao quý và mục đích tốt lành khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân, cùng ban cho con người một môi trường và điều kiện sống để gia đình mới Adam Eva có thể tăng trưởng toàn diện. Qua đó chúng ta biết nhờ cậy Chúa để gây dựng gia đình chúng ta ngày nay phước hạnh, cũng như chúng ta cũng hết lòng đồng công với Ngài mà nuôi dưỡng dạy dỗ con cháu mình nên một dòng dõi thánh cho nước Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cùng học với nhau về sự tăng trưởng tâm linh trong gia đình cơ đốc. Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau quan điểm của Kinh Thánh về hôn nhân. Đây là nền tảng để gia đình có thể giúp nhau tăng trưởng trong Chúa. Thứ nhất, hiểu được bản chất của gia đình khi hiểu mục đích sáng tạo người nam và người nữ theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 ký thuật lại, Ngài sáng tạo con người như sau. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Bản tính của Đức Chúa Trời là yêu thương, mà tình yêu chỉ đầy trọn khi có sự đáp ứng của đối tượng tình yêu của mình. Vì thế khi dựng nên con người để Ngài yêu, Ngài cũng phú cho họ những phẩm chất giống Ngài để họ có thể tương giao với Chúa bằng tình yêu tuyệt vời ra từ đấng là nguồn của tình yêu vô đối. Khác với loài vật, đã có từng đôi đực cái trống mái, Đức Chúa Trời dựng nên ông Adam chỉ có một mình và ông nhận biết rõ một sự thiếu hụt của tình yêu đang thúc đẩy trong lòng mình. Bây giờ Đức Chúa Trời mới phán, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Và Ngài dựng nên một người nữ, rồi dẫn nàng đến cùng ông. Cho dù gia đình đầu tiên là hai người nam và nữ hoàn toàn khác giới tính nhau, nhưng họ đều có một phần xương thịt của nhau, là đồng loại của nhau, để có thể tương tác giúp đỡ nhau hoàn thành sứ mạng của Đức Chúa Trời giao. Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 cho thấy định chế hôn nhân của Chúa là: bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Rõ ràng đây là hình ảnh của một mẫu mực hôn nhân đầu tiên của nhân loại do chính Đức Chúa Trời thiết lập, mà cô dâu chính là món quà yêu thương đến từ Đức Chúa Trời dành cho chàng rể để thỏa đáp nhu cầu yêu và được yêu của cả hai. Họ được kết hiệp cùng nhau với mục đích là giúp đỡ lẫn nhau, cùng chăm sóc khu vườn và cùng nhau sinh sản thêm nhiều trên mặt đất để duy trì nòi giống. Cho nên, hôn nhân là một sự kết hiệp nhiệm màu. Cả hai thành lập một gia đình mới, gắn bó nhau, tin cậy nhau, phó thác cuộc đời cho nhau và quan trọng nhất là cùng giúp nhau trưởng thành trong tình yêu với Chúa và với nhau. Mục đích của sự giúp đỡ nhau nhằm tạo một gia đình tràn ngập yêu thương, mà trong đó người chồng và người vợ có thể hết lòng bổ sung, giúp đỡ cho nhau tăng trưởng thêm lên cả về phương diện thể chất lẫn tâm linh để đạt được những phẩm chất tốt lành giống Chúa. Ngoài ra, họ còn cùng nhau có con cái và cùng có trách nhiệm giúp nhau nuôi dưỡng, chăm sóc con cái về thuộc thể cũng như thuộc linh, để con cái cũng được tăng trưởng tâm linh, cùng nhau nuôi dưỡng một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời. Qua đó, gia đình có thể bày tỏ được sự toàn hảo vô biên của Đấng Chí Cao. Thứ hai, hiểu được bản chất của gia đình để tăng trưởng khi hiểu bản chất của hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập. Chúng ta đọc lại những câu kinh thánh nền tảng của hôn nhân được ký thuật trong Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đó là Sáng Thế Ký chương 1, câu 26 đến câu 28. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng, nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vả, Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Đó là Sáng Thế Ký chương 2 câu 20 đến câu 25. Qua lời Chúa, chúng ta tìm hiểu bản chất của hôn nhân do Chúa thiết lập để có thể sống đúng và giúp đỡ nhau trong gia đình được trưởng thành trong Chúa. Trước hết, hôn nhân của Đức Chúa Trời thiết lập là mối quan hệ giữa một người nam và một người nữ với giới tính hoàn toàn khác nhau. Ngài không dựng nên một gia đình gồm hai người nam hoặc hai người nữ. Như vậy, hôn nhân đồng tính và quan hệ tình dục đồng giới là đi ngược với bản chất hôn nhân của Đức Chúa Trời. Thứ hai, hôn nhân của Đức Chúa Trời thiết lập là hôn nhân bình đẳng, một vợ, một chồng. Cho dù hiện nay nhiều người và nhiều xã hội thừa nhận chủ trương đa thê hoặc đa phu, nhưng bản chất của hôn nhân Chúa thiết lập là sự kết hợp chỉ giữa một người nam và một người nữ mà thôi. Lời Chúa trong Ma-la-chi chương 2 câu 15 giải thích rõ lý do. Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đại cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Đức Chúa Trời toàn năng với hơi sống phong phú, nhưng Ngài đã không hề dựng nên nhiều người nữ cho người nam Adam, vì Ngài muốn dòng dõi sinh ra là dòng dõi thánh biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Thứ ba, hôn nhân của Đức Chúa Trời thiết lập là hôn nhân bền vững. Vợ chồng được kết hiệp với nhau cho đến khi một trong hai người qua đời. Bản chất hôn nhân của Đức Chúa Trời là hai vợ chồng gắn bó với nhau và cả hai trở nên một thịt trong một giao ước trước mặt Đức Chúa Trời. và sự kết ước đó cột chặt cả hai, không thể tách rời. Do đó hôn nhân Đức Chúa Trời đã kết hiệp thì không ai được quyền phân rẽ. Chúa Giê-xu đã khẳng định điều này với những người Pha-ri-si. Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6, Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho con người được sống trong môi trường đầy ắp yêu thương, một nơi giúp người ta vui hưởng hạnh phúc trong khung cảnh thật an toàn, ổn định, không chút e dè, tránh né hay đố kỵ nào. Vì vậy, khi chúng ta đi ngược với con đường phước hạnh mà Chúa đã vạch cho, thì chỉ còn là điều bất hạnh đến với chúng ta mà thôi. Khi hôn nhân chúng ta đi ngược lại với bản chất hôn nhân của Chúa, chẳng những chúng ta đánh mất phước hạnh Chúa ban cho gia đình mình, mà còn phá hủy cả tương lai hạnh phúc của bản thân, gia đình và hậu tự của mình nữa. Ngược lại, khi chúng ta học biết bản chất của gia đình do Đức Chúa Trời thiết lập và sống đúng với bản chất hôn nhân của Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được phước hạnh trong cuộc sống lứa đôi. Và qua đó, chúng ta có thể hoàn thành trách nhiệm giúp nhau tăng trưởng tâm linh trong gia đình, cũng như nuôi dưỡng con cháu chúng ta trưởng thành trong nếp sống tin kính Chúa.
Xin dâng lên Cha một câu ca thiêng ơn Ngài, cùng cả trái tim chân thành. Con không sao quên bao ân thiêng thật quá sự đầy, Ngài dìu con bước đi trong cuộc đời. Xin tôn vinh Cha Giê-hô-va là Chúa muôn loài, quyền phép lớn lao vô cùng. Ngài yêu thương con nên ban Giê-xu chiều chân thay rồi, cho đời con biết ơn. Tràn tuôn không sao đếm được, dẫu con chẳng đáng chi. Hồng ân Cha luôn bao la, tạ ơn Cha kính yêu, tạ ơn Cha kính yêu, vì Ngài.